Đế Bá, chương 3147, Thế Đạo, góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy Thế Đế thứ hai, rất nhiều người bị kích động, nội tình của Thiền gia nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Ai cũng biết rằng, Thiền gia có 9 đế, được xưng là truyền thừa số 1 13 châu, cũng nhiều đại đế nhất. Ai cũng biết nội tình của Thiền gia sâu không lường được, thế nhưng không ai biết nội tình của Thiền gia một cách cụ thể. Hôm nay nhìn thấy Thế Đế thứ hai thì mọi người hơi hiểu sức mạnh của Thiền gia. Dùng tích lũy trăm nghìn vạn năm để đắp nặn Thế Đế thứ hai là một chuyện rất đáng sợ. Cho dù không bằng chân thân thì cũng không thua kém nhau mấy. Có đại đế thiên tộc nói nhỏ, nếu như không ai áp chế Thiền gia thì khắp thế gian còn ai có thể chống lại Thiền gia, vạn thế còn ai có thể đối đầu với Thiền gia. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chưa biết chừng Thiền gia có thể thống nhất 13 châu. Khi nhìn thấy Thế Đế thứ hai được Thiền gia đắp nặn ra, rất nhiều người rùng mình, bao gồm chính bản thân thiên tộc, thậm chí có một ít đại đế thiên tộc mừng trộm vì có nhân vật khủng bố như Âm Nha tồn tại. Ít nhất thế gian này còn có Âm Nha có thể áp chế Thế Đế, có thể áp chế Thiền gia. Nếu không có hắc thủ sau màn Âm Nha quanh quẩn 13 châu như bóng dâm thì trên thế gian này còn ai có thể áp chế Thế Đế, áp chế Thiền gia. Nói không chừng khi thời giờ tới thì Thiền gia sẽ quét ngang cửu thiên thập địa, quét ngang vạn vực. Chưa biết chừng không có Âm Nha áp chế thì Thiền gia đã nhất thống 13 châu lâu rồi. Cong, cong, cong. Ngay lúc này, từng hồi tiên âm vang lên, đó là tiếng mặc áo giáp, rất dễ nghe, lắng nghe tiếng động này là một chuyện hưởng thụ. Khi tiếng mặc áo giáp vang lên sẽ nán lại 3 ngày, làm người ta say sưa. Lúc này Thế Đế thứ hai mặc vào một bộ trang phục này bốc lên tiên khí. Khi Thế Đế thứ hai mặc xong bộ trang phục này thì một vùng thương hải mênh mông vô tận xuất hiện. Thương hải quá rộng lớn, thậm chí có thể chứa đựng 13 châu. Nếu thương hải nổi sóng, sóng sẽ cao 300 triệu trượng, có thể nhấn chìm toàn bộ thế giới, còn nước biển thì có thể dập tắt mặt trời chỉ trong nháy mắt. Trong thương hải có một vầng minh nguyệt treo cao, như thể minh nguyệt được thương hải ôm ấp. Thương hải bão nguyệt, khi nhìn thấy Thế Đế mặc trang phục này vào, có tiên vương cấp cao giật mình, nói. Chân tiên sáo trang của Thế Đế. Chân tiên sáo trang, nghe tiên vương đó nói vậy, rất nhiều người bị kích động. Ánh mắt của mọi người đều dồn dập về bộ áo giáp Thế Đế đang mặc. Mặc dù mọi người đã nghe thấy danh tiếng của chân tiên sáo trang, thế nhưng có rất nhiều đại đế tiên vương lần đầu nhìn thấy chân tiên sáo trang. Uy danh của chân tiên sáo trang trong tay Thế Đế được truyền tụng lâu rồi. Thế nhưng rất ít người biết tên gọi của bộ chân tiên sáo trang này. Thương Hải Bão Nguyệt là tên của bộ chân tiên sáo trang này. Tên này cũng đại diện cho đạo thiên thiên địa của nó. Nhìn thấy chân tiên sáo trang trên người Thế Đế, rất nhiều người chép chép miệng, rất nhiều người thèm nhỏ dãi. Chân tiên sáo trang, khắp thế gian chỉ có 5 bộ. Chân tiên sáo trang của Minh Nhân Tiên Đế cùng Lục Đạo Nhân Vương mất tích. Hậu thế chỉ còn lại 3 bộ mà thôi. Có thể thấy đạo binh này hiếm thấy như thế nào. Bây giờ mọi người đã hiểu tại sao từ đầu tới giờ Thế Đế không mặc chân tiên sáo trang, thì ra chân tiên sáo trang luôn ở trong Thiền gia. Bởi vậy mới có cảnh Thế Đế thứ hai mặc. Góc truyện audio.com, chân tiên sáo trang, cheng, một tiếng, tay trái của Thế Đế này nâng một tấm cự thuẫn như trời, chỉ cần đặt đại đâu đó cũng có thể ngăn chặn một phía, không để biết cứ kẻ nào vượt qua. Cự thuẫn rung nhẹ, âm thanh có thể đánh rớt các vì sao trong vũ trụ. Cheng một tiếng, kiếm vang cửu thiên, tay phải của Thế Đế này cầm một thanh thiên kiếm này như được luyện từ thiên hà, ánh bạc chói lọi khắp trời. Thiên kiếm vô cùng to lớn, đâm đại một kiếm cũng có thể đâm rách đại địa. Thuẫn này kiếm này đều là một phần của chân tiên sáo trang. Chân tiên sáo trang không chỉ có áo giáp trên người Thế Đế mà thôi. Quá ghê gớm, Thiền gia quá nghịch thiên, thấy Thế Đế thứ hai chặn đường, Quy Phàm cổ thần cười lớn. Khi Thế Đế thứ hai mặc chân tiên sáo trang thì nét mặt của Quy Phàm cổ thần đông cứng, nói chậm. Chân tiên sáo trang, lại thêm nhập thế thân, thế gian ít ai bằng. Ngay cả cổ thần vô đối như Quy Phàm cổ thần, khi nhìn thấy Thế Đế mặc chân tiên sáo trang thì cũng nghiêm túc như lâm đại địch. Đùng, một tiếng, trong chớp mắt tinh lực toàn thân Quy Phàm cổ thần bùng nổ, 12 đồ đằng xông thẳng lên trời, hóa thành thiên vũ gào sóng. Ong, lúc này, tinh lực của Quy Phàm cổ thần không khác gì hạt giống đâm chồi, chớp mắt tăng vọt. Chỉ trong khoảnh khắc tinh lực của Quy Phàm cổ thần trở nên mênh mông vô tận, như thể có thể căng nứt toàn bộ cổ thế giới, như thể tinh lực của tất cả đại đế tiên vương gộp lại cũng không bằng mình hắn. Huyết thống nhân vương, thấy tinh lực của Quy Phàm cổ thần tăng vọt có người nói. Nhìn huyết thống nhân vương của Quy Phàm cổ thần có rất nhiều người của bách tộc ước ao. Đây là huyết thống tiên huyết của bách tộc, huyết thống này bắt nguồn từ lục đạo nhân vương. Uy lực không gì sánh bằng, rất nhiều tiên vương muốn có huyết thống như vậy mà không được. huyết thống nhân vương nắm giữ sức mạnh sinh sôi không ngừng nghỉ cùng một số sức mạnh vô thượng khác. Sức mạnh của nó không hề thua kém huyết thống tiên huyết của tam tộc thần ma thiên. Giết, Quy Phàm cổ thần hét dài, giẫm nát tinh không, vồ giết về phía Thế Đế như một con cự thú hồng hoang. Khi Quy Phàm cổ thần giết tới như một con cự thú hồng hoang, sức mạnh vô địch đó, ngay cả Đại Đế Tiên Vương cũng cảm thấy nghẹn thở. Cổ thần, không phải chỉ có hư danh, ngay cả Đại Đế Tiên Vương cũng phải nhượng bộ. Ầm, một tiếng, chớp mắt Thế Đế thứ hai đưa cự thuẫn ra chặn, ngăn cách thiên địa cắt ngang mọi thứ, chặn Quy Phàm cổ thần ở ngoài. Đùng, một tiếng, đòn đánh của Quy Phàm cổ thần đánh mạnh lên cự thuẫn, sức mạnh bùng nổ mạnh tới mức có thể biến toàn bộ thế giới thành tro bụi. Trong diễn biến khác, Lý Thất Dạ vừa phải chịu đựng bình loạn quyết nguyền rùa, vừa phải đại chiến với Thế Đế. Đùng, một tiếng, khi Thế Đế giết tới nơi, Thái Sơ nguyên mệnh của Lý Thất Dạ bay ra ngoài. 12 đạo pháp đan xen với nhau ngăn chặn một đòn vô địch của Thế Đế. Ong một tiếng, Thế Đế triển khai đại đạo, 12 thiên mệnh chìm nổi, đại đạo cuồn cuộn nghiền nát chư thiên thập địa thế gian vạn pháp. Bị vô thượng đại đạo của Thế Đế nghiền ép, rất nhiều thiên mệnh của các đại đế tiên vương chợt lu mờ. Chỉ trong chớp mắt, rất nhiều người quỳ xuống ba quỳ chín lạy. Khi triển khai đại đạo, giữa 3000 hồng trần, giữa biển người mênh mông, Thế Đế. Góc truyện audio.com giống như người phàm sinh sống trong phàm thế, có khó khăn, có phú quý, có nghèo khó, nhưng cũng có hy vọng. Khi hy vọng sinh ra, thế gian không có thứ gì có thể bì được sức mạnh này. Hy vọng là khát vọng của thế gian này, cũng là sức mạnh đáng sợ nhất phàm thế. Thế đạo, đây là tên gọi vô thượng đại đạo của Thế Đế. Thế Đế cũng lấy tên theo đại đạo của mình, ta là chúng sinh, lúc này Thế Đế biến mất thế nhưng giọng nói trầm ổn như núi của hắn còn vang vọng. Hắn đã hóa thành chúng sinh sinh ra hy vọng. Khi hy vọng được sinh ra, sức mạnh mạnh như vũ bão, sắc bén không gì đỡ nổi. Không có thứ gì có thể chống lại sức mạnh của hy vọng. Sức mạnh này muốn đâm thủng Lý Thất Dạ, muốn đóng đinh Lý Thất Dạ. Bản thân ngươi là đế giả vô thượng, đâu có làm chúng sinh bao giờ. Lý Thất Dạ cười lớn, hét lên một tiếng, nói. Ngũ dạ hữu dục thế đạo suy lạc, trong chớp mắt Thất Dạ đạo được triển khai. Hy vọng là thứ xinh đẹp nhất thế gian. Thế nhưng khi con người có dục vọng thì hy vọng sẽ như hoa nở từng cánh hoa tách ra từng tí, xinh đẹp dụ người. Khi hy vọng trở thành dục vọng, trong chớp mắt mọi người thấy ảo giác, thấy mình đang ở trong hồng trần náo nhiệt. Ở đó đang là mùa xuân, trăm hoa đua nở, trai thanh gái lịch, đèn lướt bóng trăng, làm lòng người lay động. Hồng trần mê hoặc để đạo tâm của mọi người lạc lối, để ánh mắt của mọi người mơ màng. Khi đóa hoa hy vọng nở bung thì sẽ từ thịnh tới suy, từng cánh hoa rơi rụng, cuối cùng chết héo. Thế gian vố tràn ngập hy vọng, nhưng trong khoảnh khắc đại thế héo tàn, vạn vật sụp đổ, mọi thứ trên thế gian đều trở nên suy đồi, không khác gì chìm vào bóng tối. Tiếng xì, xì, xì vang lên. Khi mọi thứ suy đồi, sức mạnh của hy vọng bị dập tắt, chết dần mòn, cuối cùng biến mất không còn dấu vết. Sức mạnh hy vọng của Thế Đế không thể đóng đinh chết Lý Thất Dạ, cũng không khiến Lý Thất Dạ suy yếu. Mẫn liên chúng sinh, đạo âm của Thế Đế vang vọng hậu thế. Tiếng nói của hắn như thể tới từ tuyên cổ, vĩnh tồn bất diệt. Trong chớp mắt Thế Đế bước ra khỏi chúng sinh, toàn thân tỏa ra ánh sáng từ bi. Trong ánh sáng từ bi soi chiếu vạn thế của hắn, ngàn tỷ sinh linh được phổ độ. Trong chớp mắt đại đạo suy đồi của Lý Thất Dạ bị sức mạnh từ bi bóp nát. Bấy giờ từ bi có ở khắp mọi nơi, từ bi không bỏ sót chỗ nào. Từ bi sưởi ấm lòng người, lại thắp lên hy vọng cho tất cả mọi người. Cách chương.